Chương 2. Hoạt động mua bán hàng hóa. Nội dung của chương này tập trung phân tích về hoạt động mua bán hàng hóa với tính chất là một hoạt động thương mại cơ bản và trọng tâm theo quy định của pháp luật thương mại. Khoản 8, điều 3 Luật Thương mại 2005 quy định. Mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại. Theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán. Bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa theo thỏa thuận. Như vậy, mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại mà thông qua việc thực hiện nghĩa vụ của bên bán, hàng hóa và quyền sở hữu hàng hóa được chuyển giao từ bên bán sang bên mua nhằm đổi lại việc thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối ứng của bên mua. Căn cứ vào phương thức thực hiện, hoạt động mua bán hàng hóa theo quy định của Luật Thương mại 2005 có thể được phân loại thành hoạt động mua bán hàng hóa thông thường theo phương thức mua bán trực tiếp và hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa là một phương thức mua bán hàng hóa đặc biệt. Theo đó, việc mua và bán hàng hóa được thực hiện trên một thị trường tập trung theo phương thức khớp lệnh với sự hỗ trợ của sở giao dịch hàng hóa, người môi giới và các định chế tài chính trung gian. Kết cấu của chương này cũng được thể hiện thành hai phần trên cơ sở phân tích các vấn đề pháp lý cơ bản về 1. Hoạt động mua bán hàng hóa và 2. Hoạt động mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa. Một lớn, hoạt động mua bán hàng hóa. Theo Luật Thương mại 2005, hoạt động mua bán hàng hóa được phân thành hai loại là hoạt động mua bán hàng hóa trong nước và hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Theo đó, hoạt động mua bán hàng hóa trong nước được thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam mà không có sự dịch chuyển hàng hóa qua biên giới quốc gia hoặc vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật như khu chế xuất hoặc khu ngoại quan. Trong khi đó, hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập và chuyển khẩu, với những khác biệt nhất định so với hoạt động mua bán hàng hóa trong nước liên quan đến yếu tố lãnh thổ khi thực hiện hoạt động mua bán và dịch chuyển hàng hóa. Cụ thể, đối với hình thức xuất khẩu, hàng hóa được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Đối với hình thức nhập khẩu, hàng hóa được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Đối với hình thức tạm nhập, tái xuất, hàng hóa được đưa từ nước ngoài hoặc từ các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật vào Việt Nam. Có làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và làm thủ tục xuất khẩu chính hàng hóa đó ra khỏi Việt Nam. Đối với hình thức tạm xuất, tái nhập, hàng hóa được đưa ra nước ngoài hoặc đưa vào các khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam, được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật. Có làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam và làm thủ tục nhập khẩu lại chính hàng hóa đó vào Việt Nam. Và đối với hình thức chuyển khẩu, hàng hóa được mua từ một nước hoặc vùng lãnh thổ để bán sang một nước, vùng lãnh thổ ngoài lãnh thổ Việt Nam mà không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam và không làm thủ tục xuất khẩu ra khỏi Việt Nam. Chú thích: xem điều 27, 30 Luật Thương mại 2005 và các quy định tại Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 1 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành luật thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài. Sau đây, Nghị định số 12/2006/NĐ-CP. Hết chú thích. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng với cách thức xác định hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế thông qua các hình thức như trên, thì quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế theo Luật Thương mại 2005 không phải lúc nào cũng đồng nhất với quan hệ mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài. Theo đó, quan hệ mua bán hàng hóa giữa hai thương nhân Việt Nam, trong đó có sự dịch chuyển hàng hóa, đưa ra, đưa vào, khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật để giao cho bên mua trên lãnh thổ Việt Nam, được xác định là quan hệ mua bán hàng hóa quốc tế dưới hình thức nhập khẩu, xuất khẩu hàng hóa. Nhưng không phải là quan hệ mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài. Việc phân biệt này có ý nghĩa nhất định trong việc xác định nguyên tắc áp dụng luật đối với quan hệ mua bán hàng hóa. Cụ thể là nguyên tắc chọn luật áp dụng, luật nước ngoài hoặc tập quán thương mại quốc tế đối với quan hệ mua bán hàng hóa có yếu tố nước ngoài. Chú thích: về vấn đề này, xem các phân tích chi tiết được trình bày ở chương 1, mục 3.3. Hết chú thích. Việc áp dụng các quy phạm pháp luật điều chỉnh quan hệ mua bán hàng hóa. Các quy phạm này hiện được quy định ở nhiều nguồn luật khác nhau, bao gồm pháp luật quốc gia và pháp luật quốc tế. Không chỉ đặt ra yêu cầu về tính chính xác khi xác định luật áp dụng cho hoạt động mua bán hàng hóa, mà còn hướng đến yêu cầu thu hẹp sự bất tương thích giữa pháp luật thương mại Việt Nam và pháp luật thương mại quốc tế, điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa nói riêng và hoạt động thương mại nói chung. Yêu cầu này nhằm mục đích thực thi các cam kết quốc tế song phương và đa phương mà Việt Nam là thành viên hoặc đang trong quá trình đàm phán gia nhập, và khắc phục những điểm chưa tương thích giữa luật thương mại và pháp luật tập quán thương mại quốc tế. Chú thích: tham khảo mục 1.2 tờ trình của Chính phủ số 1456 trên CPPC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự án luật thương mại sửa đổi. Hết chú thích. Trong lĩnh vực thương mại quốc tế, các điều ước quốc tế về mua bán hàng hóa như Công ước Viên năm 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hoặc các tập quán thương mại quốc tế như các quy tắc thương mại quốc tế, quy tắc và thực hành thống nhất tín dụng chứng từ, hiện là nguồn luật được thừa nhận rộng rãi trên thế giới. Và do vậy, yêu cầu về thay đổi pháp luật điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa của Việt Nam cho phù hợp với pháp luật thương mại quốc tế trở thành ưu tiên hàng đầu của Việt Nam khi chủ động hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực. Những thay đổi này phần nào đã được thể hiện trong các quy định của luật thương mại 2005 như được phân tích ở một số nội dung dưới đây, và đã thực sự tạo điều kiện cho sự phát triển quan hệ mua bán hàng hóa ở Việt Nam. Quan hệ mua bán hàng hóa được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý là hợp đồng mua bán hàng hóa. Các nội dung dưới đây chủ yếu tập trung phân tích về hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của luật thương mại 2005. 1.1. Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng mua bán hàng hóa. 1.1.1. Khái niệm. Xét về bản chất, hợp đồng mua bán hàng hóa, hình thức pháp lý của quan hệ mua bán hàng hóa, mang tính chất cơ bản của một hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ mua bán hàng hóa. Chú thích: tham khảo khái niệm về hợp đồng theo quy định tại Điều 388 Bộ Luật Dân sự 2005. Theo đó, hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Hết chú thích. Nền tảng của hợp đồng mua bán hàng hóa dựa trên sự thỏa thuận giữa các chủ thể của quan hệ mua bán hàng hóa theo quy định của pháp luật thương mại nhằm thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa. Theo cách hiểu này, dựa trên quy định của luật thương mại 2005 về hoạt động mua bán hàng hóa, có thể hiểu hợp đồng mua bán hàng hóa là sự thỏa thuận của các bên. Theo đó, bên bán có nghĩa vụ giao hàng, chuyển quyền sở hữu hàng hóa cho bên mua và nhận thanh toán. Còn bên mua có nghĩa vụ thanh toán cho bên bán, nhận hàng và quyền sở hữu hàng hóa. 1.1.2. Đặc điểm. Hoạt động mua bán hàng hóa là hoạt động thương mại thuộc về bản chất, được thực hiện nhằm mục đích sinh lợi của thương nhân. Vậy nên, hợp đồng mua bán hàng hóa với tính chất là sự thỏa thuận của các bên để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa có những đặc điểm như sau. Thứ nhất, về chủ thể. Hợp đồng mua bán hàng hóa được xác lập giữa các chủ thể là thương nhân hoặc giữa thương nhân với các chủ thể khác có nhu cầu về hàng hóa khi các chủ thể đó chọn áp dụng luật thương mại 2005. Các chủ thể này là một bên trong giao dịch với thương nhân. thực hiện các hoạt động mua bán không nhằm mục đích sinh lợi trên lãnh thổ nước Việt Nam và chọn áp dụng luật thương mại 2005 để điều chỉnh quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa của các bên. Xem khoản 3, điều 1 luật thương mại 2005. Thứ hai, về hình thức, hợp đồng mua bán hàng hóa được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập thành hành vi cụ thể. Tuy nhiên, đối với những loại hợp đồng mà pháp luật quy định phải được giao kết bằng văn bản thì phải tuân theo quy định đó. Xem điều 24 luật thương mại 2005. Ví dụ, mua bán hàng hóa quốc tế phải được thực hiện trên cơ sở hợp đồng bằng văn bản hoặc bằng hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Xem khoản 2, điều 27, luật thương mại 2005. Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật. Theo khoản 15, điều 3, luật thương mại 2005. Thứ ba, về đối tượng. Hợp đồng mua bán hàng hóa có đối tượng là hàng hóa. Theo luật thương mại 2005, hàng hóa bao gồm tất cả các loại động sản, kể cả động sản hình thành trong tương lai, những vật gắn liền với đất đai. Chú thích, khoản 2, điều 3, luật thương mại 2005. Theo luật thương mại 1997, hàng hóa gồm máy móc, thiết bị, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, các động sản khác được lưu thông trên thị trường, nhà ở dùng để kinh doanh dưới hình thức cho thuê, mua, bán. Khoản 3, điều 5, luật thương mại 1997. Đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của luật thương mại 2005 đã mở rộng hơn so với đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định của luật thương mại 1997. Điều này đồng nghĩa với việc mở rộng phạm vi điều chỉnh của luật thương mại 2005 đối với các quan hệ mua bán hàng hóa. Hết chú thích. Theo quy định của pháp luật, động sản là những tài sản không phải là bất động sản, theo khoản 2, điều 174 Bộ Luật Dân sự 2005. Còn bất động sản là các tài sản bao gồm đất đai, nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó. Các tài sản khác gắn liền với đất đai, các tài sản khác do pháp luật quy định, theo khoản 1, điều 174 Bộ Luật Dân sự 2005. Như vậy, luật thương mại 2005 chỉ điều chỉnh các hợp đồng mua bán có đối tượng hàng hóa là động sản đã tồn tại vào thời điểm xác lập hợp đồng hoặc sẽ hình thành trong tương lai và những vật gắn liền với đất đai mà không bao gồm đất đai. Theo cách hiểu này, quyền sử dụng đất là đối tượng trong các giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì không phải là hàng hóa theo quy định của luật thương mại 2005. Nhưng nhà, công trình xây dựng tồn tại trên đất lại là hàng hóa thuộc phạm vi điều chỉnh của luật này. Vì vậy, việc áp dụng pháp luật điều chỉnh cho hợp đồng mua bán nhà, công trình xây dựng giữa các chủ thể là thương nhân tuân thủ nguyên tắc áp dụng luật thương mại và pháp luật có liên quan quy định tại Điều 4 Luật Thương mại 2005. Về nguyên tắc áp dụng luật thương mại và pháp luật có liên quan, tham khảo các phân tích được trình bày ở chương 1, mục 3. Như vậy, hàng hóa mua bán theo quy định của luật thương mại 2005 có phạm vi hẹp hơn tài sản có thể mua bán theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2005. Tham khảo Điều 163 Bộ Luật Dân sự 2005. Mặt khác, cần lưu ý rằng hàng hóa là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa, phải không thuộc danh mục hàng hóa cấm kinh doanh. Trường hợp hàng hóa thuộc danh mục hạn chế kinh doanh hoặc kinh doanh có điều kiện thì để có thể lưu thông hợp pháp, phải đáp ứng các điều kiện này theo quy định của pháp luật. Về vấn đề này, xem Nghị định 59/2006/NDCP ngày 12 tháng 6 năm 2006 quy định chi tiết luật thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 43/2009/NDCP ngày 27 tháng 5 năm 2009. Hàng hóa là đối tượng của hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, phải không thuộc danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu. Về vấn đề này, xem phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NDCP. Nếu hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép của Bộ Công Thương hoặc hàng hóa thuộc danh mục hàng hóa thuộc diện quản lý chuyên ngành thì phải thỏa mãn các điều kiện cụ thể tại các văn bản hướng dẫn khi thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế. Về vấn đề này, tham khảo phụ lục 2 và phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP. 1.2. Xác lập hợp đồng và điều kiện có hiệu lực của hợp đồng. 1.2.1. Xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa. Hợp đồng mua bán hàng hóa được xác lập trên cơ sở thỏa thuận của các bên và thông qua hành vi giao kết hợp đồng của các bên. Hợp đồng hình thành khi các bên đạt được sự thống nhất ý chí và thời điểm xác định sự thống nhất ý chí của các bên chính là thời điểm giao kết hợp đồng. Tham khảo Hoàng Thế Liên 2009, Bình luận Khoa học Bộ luật Dân sự 2005, tập 2, phần thứ 3, Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, trang 234. Luật Thương mại 2005 không quy định về việc xác lập hợp đồng và hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động thương mại. Vì vậy, các vấn đề pháp lý liên quan đến xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Dân sự 2005. Theo đó, các quy định của Bộ luật Dân sự 2005 về giao kết và hiệu lực của hợp đồng được áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa trong thương mại. Liên quan đến việc xác lập hợp đồng mua bán hàng hóa, các vấn đề pháp lý cơ bản sau cần được xem xét. Thứ nhất, về đề nghị giao kết hợp đồng mua bán, trên cơ sở quy định của Bộ luật Dân sự 2005, có thể hiểu đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể. Xem điều 390 Bộ luật Dân sự 2005. Đề nghị giao kết hợp đồng có thể được thực hiện một cách trực tiếp như bằng lời nói hoặc được thực hiện bằng hình thức gián tiếp như thông qua thư, điện tín. Đề nghị giao kết hợp đồng mua bán phải được gửi đến bên đã được xác định cụ thể. Vì vậy mà thông báo về đề nghị giao kết hợp đồng với tính chất là những chào hàng hoặc những đề nghị mua hàng không được gửi đến bên đã được xác định cụ thể thì không phải là đề nghị giao kết hợp đồng. Thời điểm đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực với ý nghĩa là thời điểm bắt đầu xác định sự ràng buộc của bên đề nghị với đề nghị của mình, do bên đề nghị ấn định, hoặc trong trường hợp bên đề nghị không ấn định thì thời điểm này bắt đầu từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó. Xem khoảng 1 điều 391 Bộ luật Dân sự 2005. Bên được đề nghị được coi là đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa khi đề nghị được chuyển đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên được đề nghị, tùy thuộc vào chủ thể được đề nghị. Đề nghị được nhập vào hệ thống thông tin của bên được đề nghị, trong trường hợp thông điệp dữ liệu. Bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức khác. Xem khoảng 2 điều 391 Bộ luật Dân sự 2005. Trong đề nghị giao kết hợp đồng, bên đề nghị có thể ấn định thời hạn trả lời, và việc ấn định thời hạn này cũng đồng thời ràng buộc trách nhiệm của bên đề nghị giao kết hợp đồng trong thời hạn đó. Theo đó, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với bên thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời, thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh. Xem khoảng 2, điều 390 Bộ luật Dân sự 2005. Tuy nhiên, Bộ luật Dân sự 2005 không quy định việc ràng buộc trách nhiệm của bên đề nghị giao kết hợp đồng như thế nào trong trường hợp bên này không ấn định thời hạn trả lời đối với đề nghị giao kết hợp đồng. Điều này có thể dẫn đến những cách hiểu khác nhau. Theo đó, bên đề nghị có thể rút lại đề nghị bất kỳ thời điểm nào khi bên được đề nghị chưa chấp nhận đề nghị, hoặc thời hạn trả lời trong trường hợp này được xác định là một thời hạn hợp lý cho sự chấp nhận tùy thuộc vào các điều kiện của giao dịch. Hoặc nếu một đề nghị giao kết hợp đồng mà các bên không xác định rõ thời hạn trả lời, thì đề nghị này chỉ được coi như một hình thức quảng cáo, giới thiệu hoặc một yêu cầu chung về cung cấp hoặc được cung cấp hàng hóa mà không áp dụng quy định ràng buộc trách nhiệm của bên đề nghị. Tham khảo Hoàng Thế Liên, trang 220. Vì vậy, để hạn chế các tranh chấp phát sinh, bên đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa cần chú ý đến việc ấn định thời hạn trả lời cho đề nghị của mình. bên đề nghị giao kết hợp đồng tùy thuộc vào các điều kiện cụ thể theo quy định của pháp luật có quyền thay đổi, rút lại hoặc hủy bỏ đề nghị giao kết hợp đồng. Theo đó, bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi, rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong các trường hợp sau. Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng thời điểm nhận được đề nghị. Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh. Theo khoản 1 điều 392 Bộ luật dân sự 2005. Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng thực hiện quyền hủy bỏ đề nghị do đã nêu rõ quyền này trong đề nghị thì phải thông báo cho bên được đề nghị và thông báo này chỉ có hiệu lực khi bên được đề nghị nhận được thông báo trước khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng. Theo điều 393 Bộ luật dân sự 2005. Bên đề nghị giao kết hợp đồng không còn bị ràng buộc trách nhiệm với bên được đề nghị khi đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt. Theo quy định tại điều 394 Bộ luật dân sự 2005, đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt trong các trường hợp sau: bên nhận được đề nghị, trả lời không chấp nhận, hết thời hạn trả lời chấp nhận, khi thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực, khi thông báo về việc hủy bỏ đề nghị có hiệu lực, hoặc theo thỏa thuận của bên đề nghị và bên nhận được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời. Thứ hai, về chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng mua bán, theo quy định tại điều 396 Bộ luật dân sự 2005, chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Khi bên được đề nghị đã chấp nhận giao kết hợp đồng nhưng có nêu điều kiện hoặc sửa đổi đề nghị thì coi như người này đã đưa ra đề nghị mới theo điều 395 Bộ luật dân sự 2005. Tuy nhiên, thực tiễn giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa cho thấy có thể phát sinh việc bên được đề nghị chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng nhưng có nêu điều khoản sửa đổi bổ sung mà không làm biến đổi một cách cơ bản nội dung của đề nghị giao kết hợp đồng và bên đề nghị cũng không phản đối những sửa đổi bổ sung này. Trong trường hợp đó, vấn đề pháp lý phát sinh là việc trả lời chấp nhận của bên được đề nghị có cấu thành một chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng không. Ví dụ, thương nhân A gửi đề nghị giao kết hợp đồng đến thương nhân B với nội dung chào bán 1.000 tấn bột mì với các điều kiện cụ thể liên quan đến hàng hóa được nêu trong đề nghị. Trong đó có nội dung hàng hóa được đóng gói trong các bao bì cứng sao cho phù hợp với việc chuyên chở và đảm bảo đặc tính của hàng hóa khi hàng được giao đến địa điểm bên mua. Bên được đề nghị trong thư trả lời có đề cập đến lo ngại về đảm bảo an toàn cho hàng hóa trong quá trình vận chuyển, nên đề nghị sử dụng các bao bì mới để đóng gói hàng hóa. Bên đề nghị không phản đối yêu cầu của bên được đề nghị và giao hàng. Tuy nhiên, sau khi hàng được giao, giá bột mì trên thị trường biến động theo hướng giảm mạnh. Bên được đề nghị từ chối thực hiện hợp đồng vì cho rằng trả lời của mình không cấu thành một chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng mà là việc đưa ra một đề nghị mới và hành vi giao hàng mà không trả lời của bên bán không phải là việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, nếu theo cách hiểu việc chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là việc chấp nhận toàn bộ nội dung đề nghị mà không chứa đựng bất kỳ điều kiện hoặc sửa đổi đề nghị nào, thì bên bán sẽ phải gánh chịu nhiều bất lợi trong trường hợp mua bán hàng hóa như trên. Theo quy định tại Điều 397 Bộ Luật Dân sự 2005, thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng được xác định như sau. Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời, thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó. Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời, thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời. Trong trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này, thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị. Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc các phương tiện khác, thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận về thời hạn trả lời. Bên được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng nếu thông báo này đến trước hoặc cùng thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng, theo Điều 400 Bộ Luật Dân sự 2005. Thứ ba, về thời điểm giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa. Hợp đồng mua bán hàng hóa được giao kết vào thời điểm xác nhận sự thống nhất ý chí của các bên. Thời điểm này khác nhau tùy thuộc vào hình thức giao kết hợp đồng. Theo quy định tại Điều 404 Bộ Luật Dân sự 2005, thời điểm giao kết hợp đồng được xác định như sau. Hợp đồng được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết. Hợp đồng cũng xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng. Nếu có thỏa thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung hợp đồng, hoặc thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản. 1.1.2 Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mua bán hàng hóa. Luật Thương mại 2005 không quy định về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong hoạt động thương mại. Vì vậy, các vấn đề pháp lý liên quan đến xác định điều kiện để hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực phải tuân theo quy định của Bộ Luật Dân sự 2005 về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự. Theo đó, hợp đồng mua bán hàng hóa có hiệu lực khi đáp ứng các điều kiện sau. Xem Điều 122 Bộ Luật Dân sự 2005. Thứ nhất, các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng phải có năng lực chủ thể để ký kết hợp đồng. Chủ thể của hợp đồng mua bán hàng hóa chủ yếu là thương nhân. Chủ thể này có nghĩa vụ phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật thương mại. Thương nhân giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhằm mục đích sinh lợi với điều kiện có đăng ký kinh doanh đối với hàng hóa mua bán. Đối với thương nhân là tổ chức kinh tế, việc giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa được thực hiện thông qua người đại diện hợp pháp của mình, bao gồm người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận có giá trị tương đương, và phạm vi quyền hạn của người đại diện theo pháp luật được xác định căn cứ vào điều lệ của doanh nghiệp và pháp luật doanh nghiệp. Như vậy, để hợp đồng mua bán hàng hóa của thương nhân có hiệu lực, thì chủ thể tham gia hợp đồng phải đáp ứng yêu cầu về đăng ký kinh doanh và yêu cầu về thẩm quyền của người ký kết hợp đồng. Theo các quy định pháp luật về chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp có nghĩa vụ hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã đăng ký. Xem khoản 1 điều 9 Luật Doanh nghiệp 2005. Và cùng với đó, năng lực pháp luật của doanh nghiệp cũng bị giới hạn bởi các quy định về ngành nghề kinh doanh. Về vấn đề này, tham khảo Phan Huy Hồng bàn về phạm vi năng lực pháp luật của pháp nhân kinh doanh, tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 5 2005, trang 54-59. Theo đó, doanh nghiệp chỉ có thể có các quyền và nghĩa vụ phù hợp với mục đích hoạt động của mình. Vì vậy, doanh nghiệp giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa nhưng không có đăng ký kinh doanh đối với hàng hóa mua bán theo quy định của pháp luật, được hiểu là hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp. Hậu quả pháp lý của việc vi phạm nghĩa vụ này là hợp đồng mua bán hàng hóa do doanh nghiệp xác lập có khả năng bị vô hiệu bởi doanh nghiệp tham gia giao dịch đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ không phù hợp với mục đích hoạt động của mình. Xem Điều 122 và Điều 86 Bộ Luật Dân sự 2005. Xét ở góc độ này, có thể nhận thấy quy định về nghĩa vụ hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký, phần nào hạn chế năng lực pháp luật của doanh nghiệp và tạo nên những rào cản trong kinh doanh khi doanh nghiệp thực hiện giao dịch nằm ngoài phạm vi ngành nghề đăng ký. Về vấn đề này, pháp luật thương mại hiện hành khi xem xét các căn cứ pháp lý để xác định hợp đồng vô hiệu nên tính đến đặc thù của quan hệ thương mại. Trên cơ sở đó cần tiếp cận vấn đề không chỉ ở góc độ quản lý nhà nước về kinh tế mà nên nhìn nhận ở góc độ mở rộng quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp. Quan điểm lập pháp hiện nay chủ yếu tiếp cận từ góc độ quản lý nhà nước. Theo đó, doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định hiện hành. Xem khoản 1, Điều 10, Nghị định 06-2008, NDCP ngày 16 tháng 1 năm 2008, quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại. Tuy nhiên, quy định này chỉ hợp lý khi tách bạch giữa việc xử lý vi phạm hành chính với tính chất là hậu quả của hành vi vi phạm nghĩa vụ hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký và việc xử lý hợp đồng vô hiệu với tính chất là hậu quả về mặt pháp lý kinh tế. Tham khảo Phan Huy Hồng, trang 58. Bởi lẽ, nếu xử lý hợp đồng vô hiệu do doanh nghiệp không có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc đã thỏa thuận, sẽ tạo nên những hạn chế nhất định trong kinh doanh và những rủi ro pháp lý cho các bên giao kết hợp đồng. Những hạn chế này một thời gian dài đã tồn tại trong các quy định pháp luật trước đây khi xem xét đến tính hiệu lực của các hợp đồng trong lĩnh vực thương mại. Theo pháp lệnh, hợp đồng kinh tế 1989, những hợp đồng kinh tế sau đây bị coi là vô hiệu toàn bộ. A. Nội dung hợp đồng kinh tế vi phạm điều cấm của pháp luật. B. Một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng. C. Người ký hợp đồng kinh tế không đúng thẩm quyền hoặc có hành vi lừa đảo. Xem khoản 1 điều 8, pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989. Nhận thức được phần nào những hạn chế nhất định từ quy định này khi áp dụng pháp luật để giải quyết các tranh chấp kinh tế, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã hướng dẫn áp dụng quy định này tại mục 1.1. Nghị quyết số 04-2003-NQ-HDTP ngày 27 tháng 5 năm 2003 như sau. Hợp đồng kinh tế bị coi là vô hiệu toàn bộ khi một trong các bên ký kết hợp đồng kinh tế không có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật để thực hiện công việc đã thỏa thuận trong hợp đồng. Khi áp dụng quy định này cần phân biệt. Nếu khi ký kết hợp đồng kinh tế, một trong các bên chưa có đăng ký kinh doanh, mà trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế giữa các bên có phát sinh tranh chấp và đến trước thời điểm phát sinh tranh chấp, bên chưa có đăng ký kinh doanh, khi ký kết hợp đồng kinh tế, vẫn chưa có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc được các bên thỏa thuận trong hợp đồng, thì hợp đồng kinh tế này thuộc trường hợp quy định tại điểm B, khoản 1, điều 8, pháp lệnh hợp đồng kinh tế và bị coi là vô hiệu toàn bộ. Hoặc, nếu khi ký kết hợp đồng kinh tế, một trong các bên chưa có đăng ký kinh doanh, nhưng trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế giữa các bên có phát sinh tranh chấp và đến trước thời điểm phát sinh tranh chấp, bên chưa có đăng ký kinh doanh khi ký kết hợp đồng đã có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc được các bên thỏa thuận trong hợp đồng, thì hợp đồng kinh tế này không thuộc trường hợp quy định tại điểm B, khoản 1, điều 8, pháp lệnh hợp đồng kinh tế, và do đó không bị coi là vô hiệu toàn bộ. Cách thức giải quyết như vậy thể hiện một quan điểm áp dụng pháp luật hợp lý hơn, nhưng vẫn không loại trừ được những rủi ro pháp lý cho các bên giao kết hợp đồng khi một bên không có đăng ký kinh doanh để thực hiện công việc thỏa thuận trong hợp đồng. Chính vì vậy, trong khoa học pháp lý hiện nay, không nên hiểu việc vi phạm nghĩa vụ hoạt động kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng ký là căn cứ để xác định hợp đồng vô hiệu. Việc xử lý vi phạm này cũng nên chỉ dừng lại ở việc xử lý vi phạm hành chính mà không dẫn đến hậu quả làm vô hiệu hợp đồng đã ký kết. Mặt khác, phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp nên được hiểu theo hướng mở rộng. Theo đó, năng lực pháp luật không bị giới hạn bởi quy định về ngành nghề kinh doanh. Doanh nghiệp có quyền kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì được kinh doanh khi có đủ những điều kiện theo quy định. Xem khoản 1 và khoản 2 điều 7 Luật Doanh nghiệp 2005. Tuy nhiên, quy định này cần được tiếp cận theo hướng doanh nghiệp có quyền chủ động lựa chọn ngành nghề kinh doanh. Việc lựa chọn và đăng ký ngành nghề kinh doanh có ý nghĩa về mặt thông tin nhưng không có ý nghĩa hạn chế khả năng kinh doanh của doanh nghiệp đó. Và hợp đồng do doanh nghiệp giao kết nằm ngoài phạm vi ngành nghề đã đăng ký không là căn cứ dẫn đến hợp đồng bị xem là vô hiệu. Quan điểm tương tự Phan Huy Hồng, trang 59. Thứ hai, mục đích và nội dung của hợp đồng không được vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Về khái niệm điều cấm của pháp luật và đạo đức xã hội, tham khảo quy định tại Điều 128 Bộ Luật Dân sự 2005. Những hợp đồng mua bán có mục đích và nội dung vi phạm điều kiện này bị vô hiệu và vì vậy không làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Thứ ba, hợp đồng phải được giao kết trên nguyên tắc tự nguyện. Đây là một nguyên tắc cơ bản của pháp luật trong giao kết hợp đồng. Bởi lẽ, hợp đồng phải là sự thống nhất ý chí của các bên và các bên phải tự nguyện trong việc xác lập và thể hiện ý chí của mình. Mọi trường hợp giao kết hợp đồng trên cơ sở lừa dối, đe dọa là căn cứ dẫn đến hậu quả hợp đồng bị vô hiệu. Thứ tư, hợp đồng phải đáp ứng quy định của pháp luật về hình thức. Hình thức của hợp đồng mua bán là phương thức thể hiện ý chí của các bên tham gia quan hệ mua bán hàng hóa. Sự thỏa thuận của các bên về nội dung của hợp đồng phải được thể hiện bằng những hình thức đáp ứng quy định của pháp luật. Hình thức của hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng trong trường hợp pháp luật có quy định. Các bên trong quan hệ mua bán hàng hóa có thể xác lập hợp đồng bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Chỉ những hợp đồng nào pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó. Trường hợp pháp luật quy định hình thức hợp đồng là điều kiện có hiệu lực của hợp đồng mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của hợp đồng trong một thời hạn. Quá thời hạn đó mà không thực hiện thì hợp đồng vô hiệu. Xem điều 134 Bộ Luật Dân sự 2005. 1.3 Nội dung hợp đồng. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa thể hiện dưới dạng các điều khoản cụ thể của hợp đồng do các bên thỏa thuận về các vấn đề pháp lý liên quan đến thực hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng. Trong quan hệ mua bán hàng hóa, các bên có quyền thỏa thuận các nội dung không trái với quy định của pháp luật nhằm xác lập quyền và các nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng, phù hợp với nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận. Về nguyên tắc tự do, tự nguyện thỏa thuận trong hoạt động thương mại, xem các phân tích được trình bày ở chương 1 lớn 1.4.2. Luật Thương mại 2005 cũng tiếp cận vấn đề theo nguyên tắc sau. 1. Nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa là do các bên thỏa thuận không trái với quy định của pháp luật thương mại. 2. Pháp luật thương mại không quy định các nội dung bắt buộc mà các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng. Đối với những nội dung các bên không có thỏa thuận thì áp dụng quy định của pháp luật để điều chỉnh. Cách thức tiếp cận này thể hiện sự khác biệt giữa Luật Thương mại 2005 và Luật Thương mại 1997, phản ánh sự thay đổi cơ bản của pháp luật thương mại phù hợp với tính chất của quan hệ hợp đồng mua bán hàng hóa. Theo Luật Thương mại 1997, nội dung của hợp đồng mua bán hàng hóa gồm các điều khoản chủ yếu và các điều khoản tùy nghi. Theo đó, các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng các điều khoản chủ yếu về tên hàng, số lượng, quy cách chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán và địa điểm và thời hạn giao nhận hàng, theo Điều 50 Luật Thương mại 1997. Bên cạnh đó, Luật Thương mại 1997 cũng quy định nếu các bên giao kết hợp đồng thông qua chào hàng và chấp nhận chào hàng, thì một trong những điều kiện của chào hàng là phải có các nội dung chủ yếu của hợp đồng mua bán hàng hóa theo quy định như trên. Xem khoản 1 Điều 51 Luật Thương mại 1997. Như vậy, theo Luật Thương mại 1997, hợp đồng mua bán hàng hóa được xem là không được xác lập nếu không có những nội dung chủ yếu trên. Nói cách khác, khả năng hình thành một hợp đồng mua bán hàng hóa trên cơ sở quy định của Luật Thương mại 1997 thu hẹp hơn so với quy định tương ứng của Luật Thương mại 2005 và Bộ Luật Dân sự 2005. Chú thích: liên quan đến vấn đề này, Bộ Luật Dân sự 2005 quy định theo cách thức định hướng cho các bên trong việc thỏa thuận nội dung của hợp đồng, nhưng không buộc các bên phải thỏa thuận những nội dung này. Điều 402 Bộ Luật Dân sự 2005 quy định, tùy theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về những nội dung sau. Về đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm hoặc không được làm. Về số lượng, chất lượng. Về giá, phương thức thanh toán. Về thời hạn, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng. Về quyền và nghĩa vụ của các bên. Về trách nhiệm do vi phạm hợp đồng. Về phạt vi phạm hợp đồng. Và các nội dung khác. Hết chú thích. Luật Thương mại 2005 không quy định các nội dung bắt buộc của hợp đồng mua bán hàng hóa. Tùy thuộc vào thực tiễn giao kết hợp đồng mà các bên có thể thỏa thuận nội dung của hợp đồng. Thông thường bao gồm các nội dung về tên hàng, số lượng, chất lượng, giá cả, thanh toán, thời hạn, địa điểm, phương thức thanh toán, giao nhận, thời hạn, địa điểm, phương thức giao nhận, bảo hành, chuyển rủi ro, chuyển quyền sở hữu, trách nhiệm do vi phạm hợp đồng và việc áp dụng các chế tài trong thương mại, giải quyết tranh chấp và các nội dung khác có liên quan. 1.4. Thực hiện hợp đồng. 1.4.1. Giao nhận hàng hóa. Nghĩa vụ giao nhận với tính chất là nghĩa vụ cơ bản nhất của bên bán được luật thương mại quy định dưới hình thức một quy phạm bắt buộc, theo đó bên bán phải giao hàng, chứng từ theo thỏa thuận trong hợp đồng về số lượng, chất lượng, cách thức đóng gói, bảo quản và các quy định khác trong hợp đồng, theo Điều 34 Luật Thương mại 2005. Trường hợp không có thỏa thuận cụ thể, bên bán có nghĩa vụ giao hàng và chứng từ liên quan theo quy định của Luật Thương mại 2005. Nếu các bên có thỏa thuận về việc giao chứng từ, thì bên bán có nghĩa vụ giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn, tại địa điểm và bằng phương thức đã thỏa thuận. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn, địa điểm giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua, thì bên bán phải giao chứng từ liên quan đến hàng hóa cho bên mua trong thời hạn và tại địa điểm hợp lý để bên mua có thể nhận hàng. Nếu bên bán đã giao chứng từ liên quan đến hàng hóa trước thời hạn thỏa thuận, thì bên bán vẫn có thể khắc phục những thiếu sót của các chứng từ này trong thời hạn còn lại. Và nếu việc bên bán khắc phục những thiếu sót này mà gây bất lợi hoặc làm phát sinh chi phí bất hợp lý cho bên mua, thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán khắc phục bất lợi hoặc chịu chi phí đó, theo Điều 44 Luật Thương mại 2005. Tương ứng với nghĩa vụ giao hàng của bên bán là nghĩa vụ nhận hàng của bên mua. Theo đó, bên mua có nghĩa vụ nhận hàng theo thỏa thuận hoặc thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng, theo Điều 56 Luật Thương mại 2005. Nghĩa vụ nhận hàng của bên mua không chỉ là nghĩa vụ tiếp nhận hàng hóa về mặt thực tế, mà còn là nghĩa vụ thực hiện những công việc hợp lý để giúp bên bán giao hàng như cung cấp thông tin hỗ trợ việc giao hàng, hướng dẫn địa điểm và cách thức phù hợp cho việc bốc dỡ hàng hóa, chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất sẵn sàng cho việc tiếp nhận hàng hóa. Việc bên mua không tiếp nhận hàng hóa hoặc chậm tiếp nhận hàng hóa khi bên bán giao hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng cấu thành vi phạm nghĩa vụ nhận hàng và phải gánh chịu các chế tài tương ứng cho hành vi vi phạm theo thỏa thuận hoặc theo quy định của Luật Thương mại 2005. 1.4.2. Thời hạn, thời điểm giao nhận hàng hóa. Theo quy định tại khoản 1 Điều 37 Luật Thương mại 2005, bên bán phải giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng. Thời điểm giao hàng và thời điểm nhận hàng trong một số trường hợp có thể không trùng lặp nhau, tùy thuộc vào thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Ví dụ, các bên thỏa thuận hàng được bên bán đóng gói thành kiện hoàn chỉnh và lưu kho sẵn sàng cho việc giao cho bên mua vào ngày 1 tháng 10 năm 2011. Bên mua, tùy thuộc vào quyết định của mình, sẽ nhận hàng vào bất kỳ ngày nào trong tháng 10 năm 2011. Như vậy, khi hàng hóa đã được đặt định hóa và được bên bán đặt dưới quyền định đoạt của bên mua vào ngày 1 tháng 10 năm 2011, thì bên bán được coi là đã thực hiện nghĩa vụ giao hàng vào đúng thời điểm giao hàng đã thỏa thuận trong hợp đồng mà không phụ thuộc vào thời điểm nhận hàng của bên mua hay việc đã thực tế giao hàng cho bên mua hay chưa. Theo quy định tại khoản 2, 3, Điều 37 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể, thì bên bán có quyền giao hàng vào bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn đó và phải thông báo trước với bên mua. Trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng, thì bên bán phải giao hàng trong một thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng. Như vậy, trong các trường hợp này, Luật Thương mại 2005 quy định theo hướng trao quyền chủ động cho bên bán trong việc tự mình xác định thời điểm giao hàng cụ thể, bất kỳ thời điểm nào trong thời hạn giao hàng, nếu chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời điểm giao hàng cụ thể hoặc thời hạn hợp lý sau khi giao kết hợp đồng. Nếu không có thỏa thuận về thời hạn giao hàng với điều kiện thông báo trước cho bên mua. Quy định này phần nào phản ánh sự phù hợp của Luật Thương mại 2005 khi điều chỉnh quan hệ mua bán hàng hóa vì nghĩa vụ giao hàng trong thương mại áp đặt cho bên bán trách nhiệm nặng nề hơn nghĩa vụ nhận hàng của bên mua. Bên bán có trách nhiệm phải giao hàng phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và bản thân bên bán phải thực hiện nhiều hành vi phức tạp trước đó như thu mua hoặc sản xuất, chế tạo, đóng gói, xác định bằng ký mã hiệu, thu xếp việc vận chuyển và các hành vi khác để đi đến hành vi giao nhận cuối cùng. Về vấn đề này, khác với cách thức tiếp cận của Luật Thương mại 2005, trong quan hệ mua bán tài sản theo pháp luật dân sự, Bộ luật dân sự 2005 điều chỉnh theo hướng dung hòa quyền của các bên. Theo đó, khi các bên không có thỏa thuận thời hạn giao tài sản, thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán giao tài sản, và bên bán cũng có quyền yêu cầu bên mua nhận tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải thông báo trước cho nhau một thời gian hợp lý. Theo khoản 2, điều 432 Bộ luật dân sự 2005. Theo quy định tại điều 38 Luật Thương mại 2005, thì trường hợp bên bán giao hàng trước thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận hàng nếu các bên không có thỏa thuận khác. Các bên căn cứ vào thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng để xác định hành vi giao hàng trước thời hạn. Ví dụ, các bên giao kết hợp đồng mua bán hàng hóa ngày 15 tháng 8 năm 2011 và thỏa thuận bên bán phải giao hàng cho bên mua chậm nhất là ngày 1 tháng 9 năm 2011. Ngày 25 tháng 8 năm 2011, bên bán giao hàng, hành vi giao hàng trước ngày 1 tháng 9 năm 2011 không phải là giao hàng trước thời hạn. Tuy nhiên, nếu các bên thỏa thuận được giao từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9 năm 2011, thì hành vi giao hàng ngày 25 tháng 8 năm 2011 là hành vi giao hàng trước thời hạn. Khi đó bên mua có quyền từ chối nhận hàng mà không phân biệt vi phạm của bên bán có cấu thành vi phạm cơ bản hay không, hoặc hàng hóa có phù hợp với hợp đồng hay không. Tuy nhiên, bên mua chỉ được quyền từ chối hàng hóa trong khoảng thời gian giao hàng trước thời hạn. Nếu đến thời hạn thỏa thuận trong hợp đồng mà bên bán giao hàng trở lại, thì bên mua có nghĩa vụ nhận hàng. Quyền không nhận hàng trong trường hợp này được phân biệt với quyền từ chối nhận hàng theo quy định tại khoản 2 điều 39 Luật Thương mại 2005 như được phân tích ở phần sau.